chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, thói quen ăn uống lành mạnh chính là thói quen ăn uống dựa trên các nguyên tắc cơ bản là đa dạng hóa và cân bằng, lượng vừa phải. Có như thế sẽ giúp cho sức khỏe của trẻ luôn luôn khỏe mạnh và dẻo dai trong các hoạt động hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bí quyết dinh dưỡng giúp cho trẻ luôn khỏe mạnh. Đầu tiên đó chính là đa dạng thực phẩm. Trên thế giới này, chẳng có loại thức ăn nào có thể cung cấp toàn bộ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần, do đó cần phải ăn đa dạng các loại thực phẩm. Điều này có nghĩa là bất kể việc kén chọn thực phẩm nào đều cản trở sự hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Có một số trẻ chỉ thích ăn một loại thực phẩm nào đó, thì có thể hướng trẻ đó tới những thực phẩm khác cùng nhóm để thay đổi. Nếu như không ăn rau xanh, thì sẽ không có sự thay thế nào. Thực đơn mỗi ngày phải đủ 5 dưỡng chất và không thể thiếu một món nào cả. Thứ hai đó chính là cân bằng các loại thực phẩm. Mỗi thực phẩm có một thành phần dinh dưỡng, và với mỗi loại dưỡng chất đều có quy định rõ về số lượng. Ít hơn hay là nhiều hơn đều không tốt. Nếu ăn nhiều những thứ mình thích, ăn ít hoặc là không ăn những thứ mình không thích, thì dù có đa dạng sản phẩm thì tỷ lệ các chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể có thể phá hủy tính cân bằng, do đó nên chú ý phối hợp giữa các thức ăn cùng nhóm, như là kết hợp giữa thô và mịn, sẫm màu và nhạt màu, thịt cá và thịt gia cầm. Thứ ba đó chính là ăn uống đúng giờ. 3 bữa ăn chính trong ngày là nguồn cung cấp dưỡng chất năng lượng cơ bản cho cơ thể. Ăn vặt không giờ giấc, ăn sát vào các bữa chính đều làm ảnh hưởng đến chất lượng dung nạp dinh dưỡng của bữa chính. Những món ăn vặt sau giờ tan học bán ngoài cổng trường không những không có dinh dưỡng mà phần lớn đều có vấn đề về vệ sinh. Ở nhà, các phụ huynh nên chuẩn bị đồ ăn cho bé sau khi tan học, nhưng số lượng không được quá nhiều để không ảnh hưởng đến bữa chính. Thứ tư đó chính là chọn các thực phẩm phù hợp với thể chất. Thức ăn có thể nuôi người nhưng cũng có thể hại người. Ví dụ như những đứa trẻ mà tỳ vị hư hàn nhưng lại ham ăn những thực phẩm lạnh, dễ dẫn đến đi ngoài, tràn vị khó tiêu. Những đứa trẻ bị nhiệt trong tương đối nghiêm trọng nhưng lại thích ăn những món ăn nhiều dầu mỡ chiên rán hoặc là ăn lẩu, dễ dẫn đến lở loét miệng hoặc táo bón, đi phân ngoài khô cứng. Đó là vì thuộc tính của thức ăn không phù hợp với thể chất của trẻ. Các phụ huynh nên hiểu rõ những thuộc tính này của thực phẩm để lựa chọn cho các con những thực phẩm phù hợp với thể chất, đồng thời dựa vào thời tiết để điều chỉnh thức ăn. Cuối cùng đó chính là bữa ăn văn minh. Môi trường của bữa ăn cũng cần yên tĩnh, tạo thói quen nhai kỹ nuốt chậm, âm nhạc nhẹ nhàng có thể làm cho tâm trạng vui vẻ. Khi ngồi vào bàn ăn cùng bố mẹ có thể kết hợp nói cho các con nghe những câu chuyện về đồ ăn để kích thích nhu cầu ăn uống của trẻ, hoặc là giới thiệu giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Bàn ăn nhất định không phải là nơi để la lối, sửa chữa những thói quen ăn uống không tốt của trẻ. Nên cố gắng dạy dỗ lúc bình thường chứ không nên dạy dỗ lúc đang ăn cơm. Kính thưa quý vị, ngoài những lưu ý trên, chúng ta cần cho trẻ ăn uống một cách thanh đạm, do nếu nạp quá nhiều dầu mỡ và đường không những khiến cho cơ thể phải hấp thu quá nhiều năng lượng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như là huyết áp, mỡ trong máu, béo phì và bệnh tim mạch. Ngoài những thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc khó tiêu lại thiếu chất xơ sẽ dẫn đến chứng táo bón và viêm dạ dày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một người nông dân dùng xe ngựa ra phố, đến một cửa tiệm. Ông dừng lại và mua một số đồ đạc trong cửa tiệm. Ông vừa ra khỏi cửa thì bỗng nhiên con ngựa hí lên và bỏ chạy. Ông vội vàng chạy theo và nắm chặt dây cương kéo lại. Con ngựa hoảng sợ và kéo theo người nông dân ở trên đường. Dân chúng đổ xô qua hai bên đường. Đến khi ghìm được ngựa thì người nông dân, người bê bết máu. Một người đến gần và hỏi rằng: tại sao ông lại dại dột? Rất là nguy hiểm, vì con ngựa này có thể gây nguy hiểm cho ông. Ông thều thào và nói rằng: cứ nhìn vào trong xe thì biết. Lúc bây giờ mọi người nhìn vào trong chiếc xe ngựa và họ đã thấy đứa con nhỏ của ông đang nằm ngủ. Kính thưa quý ông bà chị em, từ ngữ cha gợi lên hình ảnh tốt với một số người, và tận trong đáy lòng của mọi người con đều mong muốn được cha xác định và chấp nhận mình. Lẽ thật đối với mọi người cũng được cha thiên thượng chấp nhận, như Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 và câu 6: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Kinh Thánh viết tiếp: Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Từ khi chúng ta có cha mẹ ở dưới thế gian này và được Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng ta có thể chấp nhận con cái, vợ chồng và những người khác nữa. Hôm nay chúng ta xem về một số người cha ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất, chúng ta xem về Hê-nóc. Sách Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 21 đến câu 24 ghi một cách ngắn gọn như sau: Hê-nóc được 65 tuổi sanh Mê-tu-xê-la. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-xê-la rồi đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Vậy Hê-nóc hưởng thọ 365 tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, vì Đức Chúa Trời tiếp rước người đi. Thưa quý ông bà chị em, khi Hê-nóc trở thành cha rồi, ông yêu người con trai bé nhỏ Mê-tu-xê-la nhiều hơn tất cả. Ông đã hiểu tình yêu sâu đậm như thế nào. Ông đã yêu Đức Chúa Trời và những người khác. Nhưng nay tình phụ tử, tức là tình cha con, dạy ông sự ràng buộc mà ông không thể có kinh nghiệm với người khác nếu ông không có con. Và ông bắt đầu đồng đi với Đức Chúa Trời. Sự quan hệ giữa cha con là một học đường rất quan trọng mà người cha luôn luôn tham dự. Những bài học chúng ta học ở trong gia đình có tác dụng nhiều hơn bất cứ bài học nào mà chúng ta có thể học ở trường đời, ở trường học, ở tại gia đình. Chúng ta học để có tình thương một cách sâu đậm. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta cũng xem trường hợp thứ hai là Abraham. Kinh Thánh ghi rằng Abraham có nghĩa là người cha cao trọng, còn Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Người là một tấm gương đầu tiên của một người cha trung tín ở trong Kinh Thánh. Bất kỳ nơi nào mà ông đi đến, trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8 có ghi: người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Ngày nay những người cha có thể học hỏi về gương của Abraham để tổ chức lễ bái gia đình sáng và chiều, coi như một việc quan trọng. Ngay cả Ismael được sanh ra trong một trường hợp không may mắn, và ông đã chịu nhiều ảnh hưởng của người mẹ đi lấy một người vợ tà giáo, nhưng ông vẫn không quên gương của cha. Sau đó ông đã ăn năn về đường lối mà mình đi theo ma quỷ của mình. Ông quay trở về với Đức Chúa Trời của cha. Ngày nay nhiều cha mẹ đã phải đương đầu với một gia đình có nhiều con riêng, những gia đình ly dị, rồi con cái có người dượng hay người mẹ kế. Ngay cả một vài người cha không có quyền trông nom con cái theo luật pháp, nhưng mà họ vẫn có trách nhiệm nuôi con. Thưa quý bà chị em, quyền lực nào mà một người cha gương mẫu và những lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến người con bướng bỉnh? Đức Chúa Trời có thể đưa những kẻ tái phạm về với gia đình như Ngài đã làm với trường hợp của Ismael. Thật sự thì Abraham cũng có một vài lỗi lầm. Ngày nay những người cha cũng không thể nào trọn vẹn ở trong cuộc sống. Thật ra thì Abraham cũng có một vài lỗi lầm. Ngày nay chúng ta thấy rằng những người cha cũng không thể nào trọn vẹn ở trong gia đình. Nhưng cũng như Abraham, chúng ta có thể ăn năn và quay về với đời sống tốt đẹp hơn. Có lẽ một điều khích lệ nhất đối với người là lớn lên giữa tà giáo, nhưng người có đức tin trong chương trình của Đức Chúa Trời và được ban phước cho con cháu và tất cả những người trung tín cùng thời với người. Đức Chúa Trời đã phán trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3: các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Người cha nào cũng có nhiều kỷ niệm với con cái của mình. Người cha nào cũng muốn săn sóc con cái mình, dạy dỗ con cái mình, hướng dẫn con cái mình, và muốn con cái mình trở thành một công dân tốt cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Thưa quý ông bà chị em, và trong Kinh Thánh có một lời chúc phước của người cha chúc phước cho con mình. Trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 24 đến câu 26: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Thật là một tình cảm cao quý, đầy yêu thương của người cha đối với con của mình. Thứ ba, chúng ta cũng xem Eli. Eli là một người cha nhưng mà lại thờ ơ với con cái. Thưa quý bà chị em, Eli là ai? Eli chính là thầy tế lễ của Israel. Ông cầu xin cho đất nước, nhưng không biết làm sao người lại không thi hành trong lời cầu nguyện cho các con của mình. Bản tánh tự nhiên, ông không thích áp dụng bất kỳ một kỷ luật nào với các con của mình, cho nên ông sao lãng việc nuôi dưỡng, và hậu quả tai hại đã xảy ra cho con cháu của ông và đất nước của ông. Thưa quý ông bà chị em, ngày nay ở trên thế giới và thậm chí trong hội thánh chúng ta, có nhiều người cha quá bận rộn với công việc làm ăn ở bên ngoài, với công việc giao tiếp ở bên ngoài, và nhiều người tỏ ý hối tiếc khi mà con cái họ đã trưởng thành mà họ không có thời giờ để giáo dục, để chăm sóc với con cái của mình. Chưa có một người cha nào nói rằng đã hối tiếc vì dùng nhiều thời giờ với con cái của mình cả. Thứ tư, chúng ta xem David. Ông là một người cha thật là đau khổ, mặc dầu ông là một vị vua. Trong những lời than thở trong Kinh Thánh thì lời than của David mà chúng ta đọc, chúng ta thấy thật xót xa. Trong 2 Samuel đoạn 18 câu 33: ôi Absalom, con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom, con trai ta, con trai ta. Absalom đã phản nghịch, và chúng ta thấy rằng khi Absalom chết thì người cha là David đã đau đớn biết chừng nào. Vai trò của David đã thất bại ở trong gia đình của ông vì sự đa thê và phạm tội tà dâm, là một gương xấu cho các con cái của ông. Ông đã gặt những hậu quả của sự giết người, chống nghịch và tà dâm. Nhưng tạ ơn Chúa, David đã ăn năn. Ông đã ăn năn một cách chân thật. Ông đau khổ về con cái và những điều có thể xảy tới. Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự ăn năn của ông. Ngài cảm nhận được sự thống khổ của ông. Thưa quý bà chị em, thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời đã cảm nhận sự đau khổ của nhiều người cha, của nhiều người làm con, và những lỗi lầm để lại những vết sẹo trong cuộc đời của mỗi người. Đức Chúa Trời chia sẻ sự đau khổ với chúng ta. Ngài muốn giúp chúng ta nhặt những mảnh bể và hàn gắn lại. Thứ năm, ở trong Kinh Thánh cũng kể câu chuyện về người cha có con đuôi điếc về tâm linh. Người cha đã đem đứa con không còn hy vọng đến với Chúa Giêsu. Và trong sách Mác đoạn 9 nói về ba trường hợp dạy dỗ, các bài học cho các bậc làm cha ngày hôm nay. Thưa quý bà chị em, trước hết chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu tương giao với cha ở trên núi Hóa Hình. Sự vinh hiển của cha chiếu sáng trên con, và có một giọng nói từ trên trời nói rằng, sách Mác đoạn 9 câu 7 có ghi rằng, người này là con yêu dấu của ta. Thưa quý ông bà chị em, khi mà Đức Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống, các môn đồ hỏi Ngài rằng tiên tri Eli có trở lại nữa chăng? Trong câu trả lời, Đức Chúa Giêsu muốn nói đến sứ điệp liên quan đến vai trò làm cha mà đã được tiên tri Malachi dự ngôn ở trong câu 12. Thật, Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất và thứ nhì, sứ điệp của Eli cho mọi người, người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái và lòng con cái trở lại cùng cha. Điều này chúng ta có thể xem ở trong sách Malachi đoạn 4 câu 6. Khi xuống đến chân núi, họ đã gặp một người cha đang có một rắc rối lớn. Con trai ông vừa câm lại vừa điếc, rồi lại bị ma quỷ điều khiển, làm cho ông vô cùng bối rối vì chứng động kinh co quắp của người con trai này. Không ai có thể giúp người cha này. Thất vọng, ông đem đến với Đức Chúa Giêsu. Ông nghĩ rằng không còn làm được việc gì cả, rồi ông bật khóc với Chúa. Trong sách Mác đoạn 9 câu 22 và câu 24 viết như sau: nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Kế đó hai cha con ôm nhau, rồi cả hai đều được chữa lành. Người cha không tin kính, người con bệnh hoạn và bị quỷ ám, từ tình trạng bị chết mất, họ được phục hồi một đời sống mới. Cả hai cha con đều phủ phục trước Đức Chúa Giêsu trong sự đổi mới. Đứa con đã cảm ơn Đức Chúa Giêsu đã bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ trói buộc trên cuộc đời của người trẻ này. Chúng ta nên nhớ rằng sự chữa lành cho con tùy thuộc vào đức tin và lời cầu nguyện của người cha. Đức Chúa Trời cấm chúng ta phạm tội và ngưng cầu nguyện cho các con. Trong sách Mác đoạn 9 có ý nghĩa cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy cuộc đời lý tưởng vượt khỏi thế gian. Đức cha và đức con là một, là đấng trọn vẹn, và lời cầu nguyện đem lại sự tương giao chặt chẽ. Đức Chúa Cha phán: này là con yêu dấu của ta. Thứ hai, sứ điệp cho thời kỳ cuối cùng rao báo rằng cha mẹ con cái sẽ tiến gần đến lý tưởng của Đức Chúa Trời và phục hồi sự tương giao với Ngài. Thường thì cha mẹ bắt đầu khởi xướng, con cái đáp ứng, và điều này dọn đường cho Ngài Chúa tái lâm và phục hồi mọi điều ở trong đó có gia đình. Thứ ba, cha mẹ sẽ đem những trường hợp không thể được nữa đến với Đức Chúa Trời. Những đứa con đã làm việc dưới sự điều khiển của Satan vẫn còn quý giá đối với Đức Chúa Trời. Hiện nay Đức Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng đáp ứng với lời cầu nguyện của những người cha, cũng như cách đây trên 2000 năm về trước. Từ sự chiến thắng của Đức Chúa Giêsu ở trên núi Sọ, chúng ta tranh đấu bằng lời cầu nguyện, bằng những giọt nước mắt và bằng lời cầu xin kiên nhẫn. Chúng ta mang những gia đình đã đổ vỡ và những đứa trẻ bị lầm đường lạc lối đến trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin công đức bởi huyết báo của Đức Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho những người khác, Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta thấy những điểm mù, tức là điểm không thể thấy, tức là những điểm mà chúng ta không thể thấy trong tính nết của chúng ta, mà kẻ thù có thể lợi dụng để tấn công gia đình chúng ta. Chiến trận sẽ thắng ở trên hai đầu gối, nghĩa là khi chúng ta quỳ gối xuống vâng phục Chúa, khi chúng ta nài xin với lời cầu nguyện kiên nhẫn như lời hứa trong Kinh Thánh. Ê-sai đoạn 49 câu 25 viết như sau: Song Đức Giê-hô-va phán như vậy, thật những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Thật vậy, con cái chúng ta có quyền lựa chọn. Đức Chúa Trời không chống lại ý muốn của con cái chúng ta và ép buộc con cái chúng ta vào thiên đàng. Lời cầu nguyện của những người cha, người mẹ, người ông, người bà có kết quả lớn, có thể đem cho con cái của chúng ta dưới chân thập tự, ngay cả những năm tháng mà những người trẻ đã là những người con trai, những người con gái hoang đàng. Khi các bậc làm ông bà cha mẹ cầu thai cho con cái, thì khi các bậc làm ông bà cha mẹ cầu nguyện cho con cháu, kính thưa quý ông bà chị em, nhiều việc như tổn thương tình cảm, tổn thương ở trong đời sống, tổn thương ở trong tâm linh sẽ được chữa lành, và tất cả sẽ được đổi mới. Thưa quý ông bà chị em, đặc biệt là các bậc đã làm ông bà cha mẹ, ngày hôm nay chúng ta đem con cái yêu dấu của mình đến với Chúa Giê-xu, không ai trong chúng ta sẽ bị thất vọng, và chắc chắn rằng gia đình chúng ta sẽ phục hồi, sự vui vẻ, sự hạnh phúc sẽ đổ tràn ở trong gia đình chúng ta, và các thiên sứ trên thiên đàng rất thích khi thăm viếng những gia đình như vậy. Cầu xin Chúa ban phước và ở cùng mỗi gia đình của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.